Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Thưa Hội Thánh, phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc Matthew chương 28 từ câu 19-20 hoặc là 18-20. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thường được gọi là đại mạng lệnh của Chúa. Sứ điệp sau cùng trước khi Chúa thăng thiên, Ngài để lại cho môn đệ của Chúa. Và qua đại mạng lệnh này, Chúa dạy chúng ta có mấy điều sau đây. Ít nhất là ba điều. Thứ nhất là hãy đi khiến môn dân trở nên môn đệ. Hay là hãy đi, trong sách Mác là hãy đi làm chứng cho muôn dân. Rồi là nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và làm phép báo tem cho họ. Và điều thứ ba là điều rất là quan trọng, là các ngươi phải dạy dỗ họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Hôm nay, qua phân đoạn Kinh Thánh này, đại mạng lệnh này, chúng ta chỉ học một cái điều mạng lệnh thứ ba đó, là dạy họ giữ hết cả mọi điều. Có nghĩa là dạy họ vâng lời. Đó là điều mà chúng ta cần để ý để học. Mục sư A.W. Tozer đã nói như thế này: To obey in New Testament usage means to give earnest attention to the word, to submit to its authority and to carry out its instruction. Có nghĩa là vâng lời, cách sử dụng ở trong Tân Ước nó có nghĩa là làm cho sự chú ý nghiêm túc đối với lời của Chúa, chịu phục tùng đối với thẩm quyền của nó và thực hiện những lời giáo huấn của nó. Theo sự vâng lời, theo ý nghĩa này đó, hầu như là một từ đã chết ở trong Cơ Đốc giáo hiện đại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy Cơ Đốc giáo hiện đại, sự vâng lời đó quá yếu kém. Sự không vâng lời đã làm cho Hội Thánh trở thành yếu đuối, chậm chạp trong sự phục hưng, hay là chẳng có phục hưng nào cả, trải qua nhiều thế kỷ, trải qua cả 5-70 năm, gần một thế kỷ. Khi Chúa Giêsu ban cho đại mạng định này, Chúa khuyên con những môn đệ của Ngài, tin cậy Ngài, là phải giảng tin lành, phải làm chứng nhân để cho họ tin Chúa. Và tin xong xuôi rồi đó, thì mới bắt đầu bước đi trên cái con đường mà đức tin đó, để được thánh hóa, để được cứu, để được trưởng thành. Đó là hiểu biết lời Chúa và vâng giữ lời Chúa. Vâng giữ hay là tuân theo hay là làm theo, đó là điều mà chúng ta nhấn mạnh ngày hôm nay. Chúng ta không phải chỉ dạy tín đồ, nhưng mà dạy họ tuân theo, làm theo. Các tín hữu cũng vậy, không phải chỉ học Kinh Thánh đâu. Có nhiều người không chịu học Kinh Thánh, như rồi học, có những người học mà lại không thực hành thì cũng như không. Cho nên là cái điều quan trọng là thực hành lời Chúa, làm theo lời Chúa thì mới được phước, mới đúng như cái điều mà Chúa mong muốn. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta để thời giờ cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Chủ đề của chúng ta là sự thành công của một cuộc đời vâng lời. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu quý của chúng con, giữa thế gian mờ tối này, Chúa đã sai con độc sanh của Ngài đến thế gian tìm và cứu chúng con, để mỗi người trong chúng con tin Ngài, tin Đức Chúa Giêsu Christ và tin vào lời dạy dỗ tuyệt vời của Ngài để cho chúng con được sống, để chúng con được hưởng nước thiên đàng. Vì thế cha ơi, không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối chính mình để bị hư mất, nhưng mà nghe lời Chúa phải cẩn thận làm theo thì chúng con mới được phước và được sống. Đó mới là địa vị của con cái của Ngài. Xin chúc phước cho sứ điệp ngày hôm nay, cho chính mình con và dân sự của Chúa khi chúng con thảo luận, lắng nghe sự dạy dỗ này. Xin Thánh Linh của Chúa ấn chứng trong lòng chúng con để chúng con vâng theo. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, với chủ đề này có mấy điều mà chúng ta xem xét ở tại đây. Điều thứ nhất, tức là vâng lời là mục đích của sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta nên nhớ nha. Khi chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy vâng lời là mục đích của sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa cứu chúng ta để chúng ta vâng lời. Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở nên một con cái của Ngài. Và con cái đó phải vâng lời Ngài mới là con cái của Ngài. Chứ còn con cái của Ngài không vâng lời Ngài thì không phải là con cái của Ngài. Chúng ta đi sâu vào để phân tích mổ xẻ cái điều đó, chúng ta sẽ thấy như vậy. Trong Phi-rơ thứ nhất chương 1, câu 1, câu 2 chép như thế này. Phi-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta nhớ chữ đó nha. Đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Đó, chúng ta nhớ đó. Chúa lựa chọn chúng ta để chúng ta vâng phục. Chúng phải là lựa chọn chúng ta để vào thiên đàng. Muốn vào thiên đàng thì phải vâng phục. Trong sách Hebrew viết về Chúa Giê-xu rằng Ngài trở thành cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài. Hebrew chương 5 câu số 9 chép rằng khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này, xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời. Điều đó đánh động đến chúng ta phải không? Dầu Ngài là con của Đức Chúa Trời, nhưng cũng đã học tập vâng lời Cha. Còn chúng ta là ai mà chúng ta không vâng lời? Không vâng lời thì khó phần gì với Ngài đâu. Đứa con phải vâng lời. Làm con là phải vâng lời Cha. Bởi những sự khốn khổ mình đã chịu và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Đó, chúng ta thấy cái sự vâng lời nó được lặp đi lặp lại phải không? Đức Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời nhưng mà học tập vâng lời Đức Chúa Trời. Và sau khi Ngài đã làm trọn những sự khốn khổ của mình rồi đó, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Đó, sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Còn nếu mà không vâng lời Ngài thì không có sự cứu rỗi đâu. Cho nên khi chúng ta nghe, lâu nay chúng ta thường nghe có nhiều lời dạy dỗ sai trật phải không? Không bao giờ nói đến cái chữ vâng lời. Không bao giờ nói đến cái chữ mà làm theo lời của Chúa. Họ chỉ nói về đức tin thôi. Về Giê-xu, tin Chúa Giê-xu là các ngươi sẽ bước vào thiên đàng. Các ngươi sẽ được ban phước, sẽ được làm con cái của Đức Chúa Trời. Đó chỉ là một phần, một cái vế đầu tiên thôi, quý vị. Tin Đức Chúa Giê-xu Christ là đúng rồi đó. Nhưng mà tin xong rồi còn nhiều cái điều nó sẽ đi theo sau đức tin đó. Chứ không phải là tin xong xuôi rồi là tên được ghi vào trong hội thánh, tên được ghi vào trên thiên đàng. là xong xuôi rồi đó. Không, chưa xong đâu. Đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Mới là một cái địa vị của con cái của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà cái địa vị đó nó chưa chắc chắn đâu. Cái địa vị đó nó phải được chứng minh bởi sự vâng phục là một đứa con của Đức Chúa Trời khi chúng ta có thái độ như thế nào đối với lời giáo huấn của Chúa. Đó mới là vấn đề. Lời của Chúa sẽ thánh hóa chúng ta mà. Lời của Chúa, khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta thực hành đó, thì đó mới là đến cái chỗ thánh hóa. Còn khi chúng ta nghe từ tai này nó lọt qua tai kia, rồi nghe rồi thoảng đi đâu mất, không làm theo cái lời đó thì làm sao mà được thánh hóa được. Cho nên Chúa cứu chúng ta bằng ăn điển thông qua đức tin, như trong Ephesos chương 2 câu 8 câu 9 chép đó. Và Ngài cứu chúng ta để chúng ta bước vào một cuộc sống của công việc tốt lành và của sự vâng lời. Ephesos chương 2 câu số 10 chép như thế này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. À, cái chữ làm theo đó là vâng lời đó. Chúng ta phải làm theo lời của Chúa, đó là sự vâng lời. Mục sư Chuck Duncan đã nói trong một cái sứ điệp như thế này: You and I are elected unto obedience. This is the final fruition of God working out of His will in our life. That your life and mine should be a life of continual obedience to God. Có nghĩa là bạn và tôi được chọn lựa đến sự vâng lời. Và đây là kết quả cuối cùng của công việc của Đức Chúa Trời, của ý muốn của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Mà cuộc sống của bạn và tôi sẽ là một cuộc sống của sự vâng phục liên tục đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta vâng phục không phải là chỉ một lúc thôi, nhưng mà vâng phục một cách liên tục. Lời của Ngài chúng ta, lời nào chúng ta cũng vâng phục cả. Trong Kinh Thánh chép một câu chuyện mà chắc là ai cũng biết. Đó là câu chuyện về vua Saul, vị vua đầu tiên đã được Đức Chúa Trời lựa chọn cho dân thánh của Ngài. Nhưng mà khi mà Chúa đặt để ông trên một cái vị trí cao nhất của quốc gia rồi, thì ông lại không vâng lời Chúa nữa. Ở trong Samuel thứ nhất chương 15 chép lại như thế này: khi mà ông đã làm một cái điều là không vâng lời Đức Chúa Trời nữa, thì Chúa sai Samuel tới để nói với ông như thế này, trong câu số 16 đó. Samuel nói cùng Saul rằng: thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta trong đêm nay. Saul đáp: xin nói. Samuel nói rằng: lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Và Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Và Saul đã đáp lại với Samuel như thế này: tôi thật, đây là chống chế thôi, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va, tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va đã sai tôi đi làm. Tôi có đem theo Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-ganh. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ăn bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Thưa Hội Thánh, ý định của chúng ta có dù tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể sánh được với sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Cho nên sẵn đây, đây là sứ điệp nói với con cái của Chúa nè. Chúng ta tin Chúa, được làm con cái của Chúa. Chúa không cần chúng ta dâng cái gì cho Chúa đâu. Nhưng mà trước tiên là phải vâng lời Chúa cái đã. Đó là cái điều mà quan trọng, giá trị và được Chúa đánh cao hơn tất cả mọi điều chúng ta làm. Nhưng đừng có bắt chước. Ngày hôm nay có nhiều người bắt chước theo cái lề thói của thế gian, là sống một cuộc đời sai trật với lời của Chúa, nhưng mà rồi dâng cái này, dâng cái nọ, dâng cái kia để bù đắp lại cái đó. Không, Chúa không cần cái đó đâu. Chúa không cần tiền bạc của quý vị dâng cho Chúa đâu. Quý vị, Chúa không có cần quý vị đóng góp vào để gọi là hầu việc Chúa hay hầu việc Hội Thánh mà sống một đời sống không vâng lời Ngài đâu. Ngài không cần. Nhưng mà trước tiên Chúa đòi hỏi chúng ta lại phải vâng lời Chúa, sống đúng đắn công bình ở trước mặt Chúa cái đã. Rồi sau đó làm cái gì thì làm. Đừng có giống như người thế gian lấy cái này đắp nọ cái kia để rồi cho nó bằng lại, khóa lấp lại. Không, đối với Đức Chúa Trời điều đó không thành vấn đề, không có nghĩa gì cả. Cái việc mà vâng lời Chúa dạy là điều quan trọng nhất đối với con cái của Chúa. Còn chưa vâng lời Chúa thì đừng có dâng hiến một đồng xu nào. Đừng có dâng công để làm bất cứ một cái việc nào cho Chúa hay cho Hội Thánh. Chúa đòi hỏi vâng lời Chúa trước tiên cái đã, để được xứng đáng trở thành tư cách của con cái của Đức Chúa Trời cái đã, rồi mới tính đến chuyện khác. Bây giờ cái điều thứ hai, vâng lời là bằng chứng của sự đầu phục của chúng ta, có phải không ạ? Một đứa con mà vâng lời cha mẹ, đó là đầu phục cha mẹ. Cha mẹ lúc nào cũng mong muốn những điều tốt lành cho con cái của mình mà. Thì cha mẹ nói con cứ việc nghe là mình sẽ nhận được tất cả những phước hạnh tốt lành nhất mà cha mẹ cung cấp. Nhưng mà đây, cha này là cha thiên thượng, cha hoàn hảo, cha giàu có, cha tuyệt vời. Tại sao không vâng lời? Mình luyến tiếc thế gian sao? Mình vâng theo lời thế gian sao? Nếu vâng theo lời thế gian là vâng theo lời của ma quỷ, bởi vì ma quỷ là chúa của thế gian này mà. Cho nên hãy suy gẫm, hãy xét lại. Sự vâng lời là bằng chứng của sự đầu phục của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét một số câu kinh thánh mà Đức Chúa Giê-xu phán nè. Giăng đoạn 14 câu số 15, Chúa phán là: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Đôi lúc mình đọc như vậy mình thấy nó nhẹ quá phải không? Nhưng mà ý của Chúa nói nha, nếu các ngươi nói các ngươi yêu mến ta đó, yêu ta là Chúa của các ngươi đó, là cứu Chúa của các ngươi, thì các ngươi phải làm theo lời ta, phải vâng theo lời ta, tức là gìn giữ các điều răn ta đó. Gìn giữ có nghĩa là làm theo đó. Nếu các ngươi thật sự yêu ta, ngươi sẽ giữ hay là vâng lời theo mệnh lệnh của ta mà ta đã phán với các ngươi. Chỉ khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta mới có thể chứng minh với Ngài rằng chúng ta thực sự yêu Ngài và thực sự đầu phục Ngài. Đó. Vâng lời Chúa mới có thể chứng minh được thôi. Chứ còn không có chứng minh bằng công sức, tiền của địa gì hết trơn đó, vô ích. Không, chúng ta không có chứng minh được điều đó. Đối với Chúa không thành vấn đề. Chúa thấy đó là sự giả hình mà thế gian này làm với các tôn giáo khác, với những niềm tin giả dối khác. Còn đối với Đức Chúa Trời chân thật, không thể lấy điều đó để che mắt Chúa được. Giăng đoạn 14 câu 21-23 chép: Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy. Ai có lời của Chúa nghe, học lời của Chúa mới có lời của Chúa à. Rồi có lời của Chúa rồi vâng giữ lấy, tức là vâng theo, làm theo đó. Ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta, ta sẽ được cha ta yêu lại. Người nào mà yêu mến Chúa là vâng giữ lời của Chúa đó thì sẽ được Đức Chúa Cha yêu mến lại. Yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Ồ, câu Kinh Thánh đó đôi lúc chúng ta bỏ quên phải không? Hay là thôi, đọc lướt qua như vậy đủ biết là Chúa yêu mình rồi, Đức Chúa Cha cũng yêu mình rồi. À, mình tuyệt vời lắm mà, Đức Chúa Cha cần mình lắm, Chúa cần mình lắm. Cần gì làm gì, Chúa vẫn yêu thôi. Chúa là tình yêu mà, đôi lúc chúng ta nói như vậy đó. Chúng ta cứ nghe đọc Kinh Thánh, Chúa là tình yêu, Chúa là sự yêu thương, Chúa là tình yêu, thì mình thấy mình như một đứa con mà Chúa không thể không yêu được. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà có điều kiện nha quý vị. Đức Chúa Cha sẽ yêu chúng ta khi chúng ta vâng theo lời của Chúa. Và Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đều đến với người mà yêu mến và giữ lời của Ngài đó. Đó y như là một lời hứa như vậy đó. Còn nếu người nào mà không giữ lời Chúa, Đức Chúa Cha có yêu không? Không. Đức Chúa Con cũng không yêu và cũng không đến với người đó nữa. Đó là lý do mà có nhiều người cứ tưởng rằng Chúa ở với mình, Chúa chỉ ấn chứng cái đức tin của chúng ta thôi. Chứ cái người mà yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, thật sự Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ở trong đời sống người đó qua thân vị của Đức Thánh Linh, để hướng dẫn, dạy dỗ, ban ơn, chúc phước cho họ sống một đời sống mạnh mẽ như vậy đó. Cho nên khi mà phân tích ra như vậy, quý vị thấy là tại sao người này có đức tin, người kia cũng có đức tin mà hai người khác nhau như vậy. Giăng đoạn 15 câu số 14 này: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Chúa luôn luôn nói không? Phải vâng lời ta, phải giữ lời ta, làm theo điều ta dạy. Khi Chúa Giê-xu đến trên đất này, Ngài quở trách những người đi theo Ngài: các ngươi cứ gọi ta là Chúa, Chúa, Chúa. Phải, ta là Chúa mà, các ngươi gọi như vậy là đúng đó. Nhưng mà các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa, nhưng sao các ngươi không làm theo lời ta? Ngày cái lúc mà tôi mới tin Chúa đó quý vị, mấy chục năm về trước đó, tôi cũng hơi theo cái triết học, tôi tin gọi là Thượng Đế, chứ tôi không thích dùng cái từ Chúa. Vì đó là mình chưa hiểu hết tại sao gọi là Chúa. Theo triết học gọi là Thượng Đế chứ không có kêu gọi là Chúa. Tôi biện luận như vậy đó. Nhưng mà rồi sau đó khi mà được lớn lên trong Chúa rồi, tôi mới biết là phải gọi Ngài là Chúa mới đúng, bởi vì Ngài là Chúa tể của trời và đất. Ngài là Chúa là trên hết rồi, không còn một cái gì mà sánh ngang với Ngài. Tất cả đều ở dưới Ngài, tất cả đều ở dưới bệ chân của Ngài. Cho nên kêu Ngài là Chúa, cho nên là phải làm theo lời Chúa. Đơn giản như vậy thôi. Không còn cái từ nào mà để xứng đáng kêu gọi Đức Chúa Trời nữa là Chúa. Chỉ có Chúa là đủ rồi, trên tất cả rồi. Thượng Đế là vua của các vua, chúa của các chúa rồi. Là phải vâng lời. Và vì vâng lời cho nên chúng ta mới được phước. Còn không vâng lời chúng ta không được phước. Có một câu chuyện kể rằng có một nhạc sĩ vĩ cầm, tức là nhạc sĩ chơi violin á, violin á, trình diễn buổi ra mắt công chúng sau nhiều năm dày công tập luyện. Nhạc sĩ vừa đàn dứt bài thứ nhất thì cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Sau đó vị nhạc sĩ đó đàn tiếp bài thứ hai, cả hội trường cũng vỗ tay tán thưởng khi tiếng đàn vừa dứt. Nhưng nhạc sĩ tiếp tục đàn bài thứ ba và một lần nữa hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Nhạc sĩ mỉm cười hân hoan cúi đầu cảm tạ thính giả. Nhạc sĩ lui vào hậu trường. thì có một ký giả bước tới phỏng vấn. Thưa nhạc sĩ, xin nhạc sĩ cho biết lý do hai bản nhạc đầu nhạc sĩ chơi rất hay và được thính giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Thế mà nét mặt nhạc sĩ vẫn bình thản và dường như nhạc sĩ không mấy cảm thấy hài lòng về tài nghệ của mình. Nhưng mà khi dứt bản thứ ba, cả hội trường vẫn nồng nhiệt tán thưởng như hai lần trước. Nhưng mà đến lần này nhạc sĩ mới lộ vẻ hăng hoan. Xin nhạc sĩ cho biết lý do tại sao? Thì nhạc sĩ đã trả lời rằng rất đơn giản, rất là dễ hiểu. Bởi vì mãi khi dứt bản nhạc thứ ba đó, tôi mới thấy cái vị thầy của tôi ngồi ở góc trái của hội trường đó gật gật cái đầu. Thưa Hội Thánh, chúng ta đi theo Chúa là con cái của Chúa, là đầy tớ của Ngài. Chúa dạy chúng ta ở trong Ma-thi-ơ chương 25 về ẩn dụ về các ta lăng đó quý vị. Khi Ngài ra mệnh lệnh cho các đầy tớ của Chúa phải làm điều này, phải làm điều kia, vì giao ta lăng rồi phải làm lợi ra đó. Rồi cuối cùng người chủ về, Chúa chỉ khen những người mà làm lợi ta lăng ra. Chúa khen được lắm, được lắm. Cái lời khen đó dành cho những đầy tớ Chúa, những con cái của Chúa và vâng lời Ngài, hành động theo lời dạy của Ngài, thì Chúa mới khen. Cho nên là chúng ta cần nghe lời khen của Chúa về sự vâng lời của chúng ta, sự làm theo lời của chúng ta, thì đó mới là giá trị. Chứ còn những lời khen khác của con người hay của những gì mà chúng ta cảm thấy đó, không có giá trị gì đâu. Chỉ khi nào mà Chúa khen chúng ta vì chúng ta lời vâng lời Chúa đó, thì đó là một cái phước hạnh tuyệt vời mới đúng ý muốn của Chúa. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho Hội Thánh của Chúa. Thưa Hội Thánh, và điều thứ ba là điều cuối cùng. Vâng lời là con đường dẫn đến thành công của chúng ta. Như cái chủ đề mà chúng ta nói lúc trước, lúc đầu. Như vậy, sự vâng lời của Chúa mang lại cho chúng ta được những điều như thế này này. Có mấy điều sau đây mà con cái của Chúa nên nhớ này. Điều thứ nhất, đó là sự thành công. Trong Giô-suê chương 1 câu số 8 chép rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Nghĩa là quyển sách luật pháp này, tức là Kinh Thánh Cựu Ước, là lời của Chúa dạy đó, chớ xa miệng, cứ ngày, có nghĩa là chúng ta cứ đọc hoài, suy gẫm nó, đọc xong rồi suy gẫm ban ngày, suy gẫm ban đêm. Lời của Chúa sẽ ở, chúng ta được nghe, chúng ta được biết, chúng ta được đọc đó, ở trong tâm trí của mình, chúng ta phải suy gẫm, tra xét, so sánh, đối chiếu nó đó, ngày và đêm. Đó, có ai để lời Chúa như vậy ở trong đời sống của mình chưa? Mình học, mình nghe câu Kinh Thánh nào đó mà nó cứ văng vẳng mãi từ sáng mới đến chiều, từ ngày này qua ngày kia chưa? Hãy làm như vậy. Rồi hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở bên trong. Đó, nghe lời Chúa suy gẫm rồi, bây giờ cẩn thận làm theo, tức là làm theo một cách thận trọng đó, chứ không phải là làm theo một cách ẩu tả đâu. Vì như vậy ngươi mới được phước, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đó, đi nghe lời Chúa xong xuôi là cẩn thận làm theo, như vậy mình mới được may mắn, mình mới được phước. Không còn cái chỗ nào trách nữa đó. Không còn cái chỗ nào mà mất phước nữa. Không còn cái chỗ nào mà đem lại cái xấu cho mình đâu. Đó, điều thứ nhất là sự thành công khi chúng ta vâng lời Chúa. Điều thứ hai là được phước hạnh. Một số câu Kinh Thánh sau đây chúng ta sẽ nghe. Gióp chương 36 câu số 11. Nếu chúng ta vâng nghe và phục sự Ngài, thì các ngài chúng ta sẽ được may mắn và những năm chúng ta sẽ được vui sướng. Thi Thiên 84 câu số 11. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Làm sao biết, làm sao ăn ở ngay thẳng được? Ăn ở ngay thẳng là khi chúng ta vâng theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, thì đó là ăn ở ngay thẳng đúng đắn đó quý vị. Làm theo lời Chúa là không có làm cái, không có gì sai hết. Không có điều gì gọi là làm theo lời Chúa mà sai hết. Chúa đảm bảo cho chúng ta điều đó. Một đứa con cứ vâng lời Chúa đi, ai nói gì nói. Vì họ không biết cho nên họ nói. Họ không hiểu cho nên họ nói. Nhưng những lời giáo huấn của Chúa là những lời giáo huấn tuyệt vời. Từ cha tuyệt vời của chúng ta. Hãy vâng theo ngài, lời của Ngài. Luca chương 11 câu 27-28. Đức Chúa Giêsu đang phán những điều ấy, có một người đàn bà giữa dân chúng cắt lên thưa rằng: phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: những kẻ nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Dân chúng nói: ô, con nhà ai, người đàn bà nào mà sinh ra người đã dạy dỗ những lời tuyệt vời này? Chúa nói: không đâu, những người mà nghe lời của Đức Chúa Trời mà làm theo là vâng lời đó, có phước hơn cái người mà sinh Chúa ra bằng thể xác này. Như vậy, ở đây cho chúng ta một điều mà tôi muốn mở ngoặc cho con cái của Chúa nghe. Như vậy, không phải là Chúa Giêsu hạ thấp cái vị trí của bà Mary là người sinh ra Ngài. Nhưng mà Ngài cho biết rằng những người nào con cái của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn cái người bà Mary là người mà Đức Chúa Trời chọn lựa ra để làm công việc của Đức Chúa Trời nữa. Và một điều nữa là Chúa đã phá cho con người, vì cho con người đưa bà Mary là người mà sinh ra Chúa về phần xác lên ngang hàng thần thánh với Đức Chúa Trời. Đó là một sự sỉ nhục. Nhưng mà qua lời giáo huấn của Chúa chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Bà là một người nữ ngoan đạo, kính sợ Chúa. Chúa dùng bà để làm công việc của Ngài. Chúa sẽ ban phước cho bà khi bà được Chúa sử dụng. Chứ không phải là bà là mẹ của Thiên Chúa, là ngang hàng với Thiên Chúa. Bà là vật thọ tạo, là một tạo vật của Ngài giống như chúng ta thôi. Mà bà được phước vì Chúa dùng bà để cưu mang sinh ra Chúa bằng xác thịt. Văn đoạn 13 câu số 17: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. À, làm theo lời mới có phước đó. Gia Cơ đoạn 1 câu 22-25: hãy làm theo lời, chớ nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Điều thứ ba là vâng lời đó, là hiểu biết ý muốn của Chúa. Văn đoạn 7 câu số 17: nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là ai vâng lời mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý của ta. Roma chương 12 câu 1 câu 2: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo lời của thế gian, của ma quỷ này, nhưng mà làm theo lời của Đức Chúa Trời, tức là đổi mới tâm thần mình đó, đổi mới cái tâm trí của mình đó. Mình làm theo lời của Chúa là mình đổi mới cái tâm trí của mình. Và mình sẽ thấy cái ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Chúa nó đến với chúng ta như thế nào. Rồi điều thứ tư, thực tế và sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ. Văn đoạn 14 câu 21: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó, vâng lời Chúa thì Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết nha quý vị. Còn nếu người nào không vâng lời Chúa, không làm theo đó, Chúa không tỏ, người đó không biết gì nữa hết. Không vâng lời Chúa là mù luôn, vì Chúa không tỏ làm sao biết được. Thứ năm, sự hiện diện của Đấng Christ và Cha của Ngài. Giăng đoạn 14 câu 23. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người." Chúa Giêsu nói chúng ta có nghĩa là ngôi thứ nhất là Đức Chúa Trời và ngôi thứ hai Đức Cha và Đức Con. Chúng ta đều đến cùng với người và ở trong người. Như nãy mà tôi nói đó, nếu vâng lời Chúa thì Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ở trong chúng ta, trong thân vị của Thánh Linh Ngài đó. Điều thứ sáu, ở trong tình yêu của Ngài. Giăng đoạn 15 câu số 10. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Và điều thứ bảy cuối cùng, tức là vâng lời Chúa thì lời cầu nguyện được trả lời, trong Giăng nhất chương 3 câu số 22. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Đó, có nhiều người chúng ta thấy không, cũng cùng một lời cầu nguyện mà người này được trả lời, người kia không được trả lời. Vì đời sống của một người vâng lời Chúa, còn một lời đời sống của một người sống tự do, muốn làm gì làm, không vâng lời Chúa. Thưa Thánh, để kết luận phần sứ điệp này, vâng lời là con đường dẫn đến thành công, thì chúng ta thấy ngày hôm nay có những lời dạy sai trật, giống như ngày xưa ở trong hội thánh Galati đó, có những tư tưởng sai trật khi mà những giáo sư giả đến với hội thánh của Chúa đã dạy những người tin Chúa Giêsu rằng phải làm phép cắt bì, vâng giữ luật pháp của cựu ước thì mới được cứu. Đó là sứ điệp giả dối của những giáo sư giả đã làm rối trí các con dân của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay có những lời dạy dỗ sai trật, người ta không bao giờ mà đề cập đến sự vâng lời hay làm theo lời của Chúa để được phước, để được thánh hóa, mà họ chỉ cần nói là tin là đủ rồi, không cần làm theo lời dạy của Chúa, dù có cách thế sống như thế nào. Vì sự cứu rỗi giống như là một món quà Chúa cho rồi, Chúa không bao giờ Chúa lấy lại. Đây là lời sai trật của các giáo sư giả giảng dạy. Nãy giờ chúng ta đã xem xét những câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu phán, và Kinh Thánh đã phán về sự vâng lời của những đứa con của Đức Chúa Trời. Khi một đứa con mà vâng lời cha, đứa con đó là đứa con yêu quý của cha của mình. Còn những đứa con mang cái danh là con của cha mà không vâng lời cha, đó là những đứa con hoang. Nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Chúng ta biết rằng sự thành công của một cuộc đời vâng lời Chúa, bài thánh ca mà chúng ta hay hát đó, tin cậy và vâng lời, nào nhờ cách gì ở trong đời này, muốn hưởng phước thiên thượng, ai ơi, hằng duy tin cậy và vâng lời. Cầu xin những lời của bài hát này và sứ điệp, những lời mà của Chúa sẽ ở trong tâm trí của chúng ta và khiến cho chúng ta có đủ sức mạnh, có đủ sự kính sợ Chúa và vâng theo những lời Chúa dạy để chúng ta được phước. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa.